Chào các em, chúng mình lại được gặp nhau rồi đây. Chủ đề của Hugami Radio tháng này là gì nhỉ? Ôi, chị quên mất rồi.
Chị Cánh Cam ơi, chị nhìn ra cửa sổ mà xem.
Hả? Chị nhìn rồi đây này.
Thế chị nhìn thấy gì?
Thì chị nhìn thấy những tán lá đang đổi màu, lá xanh trộn lẫn lá vàng, lá đỏ, lá nâu, đẹp quá. Ô, chị nhớ ra rồi. Chủ đề của Hugami Radio số tháng này là mùa thu. Đấy, cứ đến mùa thu là chị lại lơ đãng, thành ra đãng trí như vậy đấy. Tại vì mùa thu đẹp quá mà. À, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nghe bài thơ Mùa thu của em do bạn Tú Linh, 6 tuổi, đến từ Hà Nội đọc tặng chúng mình nhé. Xin mời Tú Linh nào.
Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tú Linh. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe bài thơ Mùa thu của em của tác giả Quang Huy. Mùa thu của em, lá vàng hoa cúc như nghìn con mắt mở nhìn trời em. Mùa thu của em, lá xanh cùng mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Mùa thu của em, rước đèn họp bạn hội rằm tháng 8, chị hàng xuống xem ngôi trường thân quen. Bạn thầy mong đợi là trang vở mới em vào mùa thu. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hẹn gặp lại các bạn nhé.
Ồ, bạn Tú Linh có chất giọng hay và đáng yêu quá. Chị Cánh Cam thích nghe em đọc thơ lắm ấy. Cảm ơn Tú Linh nhiều nhá. Đây cũng là lần đầu tiên Tú Linh xuất hiện trên Hugami Radio. Chị hy vọng sau này sẽ còn gặp lại em thường xuyên ở Hugami Radio nữa nha. Qua giọng đọc của Tú Linh, chúng mình vừa cảm nhận mùa thu thật là trong trẻo và tinh khôi đúng không? Vậy thì qua một giọng đọc khác, liệu chúng mình có cảm nhận được sự khác biệt không? Chị Cánh Cam mời các em cùng nghe bài thơ qua phần thể hiện và cảm nhận của cô Hải Yến. Cô Hải Yến là một cô giáo, một người mẹ, một người yêu văn chương. Và chị Cánh Cam bật mí nhé, cô Yến cũng là một nhà thơ nữa đấy các em ạ. Chúng mình hãy cùng làm quen với cô Hải Yến nào.
Cô chào tất cả các con, cô là cô Yến. Cô Yến đang sống ở Hà Nội các con ạ. Hà Nội đang ở giữa mùa thu, một mùa đẹp dịu dàng mà cô Yến yêu thích nhất trong năm. Cô rất vui vì hôm nay cô được gặp các con lần đầu tiên, cũng tình cờ vào mùa thu. Nhân dịp này, cô muốn đọc tặng các con hai bài thơ về mùa thu. Bài thơ đầu tiên là bài Mùa thu của em. Mùa thu của em là bài thơ rất quen thuộc với các bạn nhỏ Việt Nam vì bài thơ đã được chọn in trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 các con ạ. Tác giả, nhà thơ Quang Huy sáng tác bài thơ này như một món quà dành tặng cho con trai của mình nhân dịp con trai nhà thơ vào lớp 1. Thật đặc biệt phải không các con? Cô mời các con cùng lắng nghe bài thơ nhé. Mùa thu của em. Mùa thu của em là vàng hoa cúc như nghìn con mắt mở nhìn trời em. Mùa thu của em là xanh cốm mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Mùa thu của em rước đèn họp bạn hội rằm tháng 8, chị hằng xuống xem ngôi trường thân quen. Bạn thầy mong đợi lật trang vở mới em vào mùa thu. Các con thấy thế nào? Cô hy vọng các con cảm nhận được một chút không khí của mùa thu Việt Nam qua bài thơ vừa rồi. Tiếp theo, cô muốn các con cùng nhắm mắt lại để chìm đắm vào không gian của một khu vườn mùa thu. Cô mời các con cùng thưởng thức bài thơ Ra vườn nhặt nắng của chú nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh. Ra vườn nhặt nắng. Ông ra vườn nhặt nắng, tha thần suốt buổi chiều. Ông không còn trí nhớ, ông chỉ còn tình yêu. Bé khẽ mang chiếc lá đặt vào vệt nắng vàng, ông nhặt lên chiếc nắng quẫy nhẹ mùa thu sang. Cô cảm ơn các con đã lắng nghe. Cô hy vọng các con sẽ thấy thích và có thể tìm đọc lại hai bài thơ thu vừa rồi nhé. Cô Yến tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong những mùa sau.
Cảm ơn cô Yến đã đến với chương trình. Chúng em chúc cô luôn giữ mãi được tình yêu trong trẻo và nồng ấm với mùa thu. Em cũng mong sẽ được gặp lại cô Yến trong những chương trình tiếp theo của Hogami Radio ạ. Kem ơi, chúng mình vừa nghe mấy bài thơ xinh xinh về mùa thu rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe một câu chuyện nhỏ về mùa thu do bạn Minh An, 10 tuổi, ở Úc kể cho chúng mình nghe nha. Xin mời Minh An.
Xin chào các bạn, tớ tên là Minh An và hôm nay tớ sẽ kể cho các bạn một câu chuyện tên là A, mùa thu đến rồi. A, mùa thu đến rồi. Sóc Ngân và Sóc Khôi là hai chú sóc con sinh đôi. Chúng được sinh ra vào mùa xuân, trải qua mùa hè nóng nực. Bây giờ chúng đang háo hức mong chờ mùa thu tới. Sóc con nghe mẹ nói rằng khi nào là cây rụng xuống, tức là mùa thu đã tới. Sóc Ngân và Sóc Khôi hy vọng mùa thu sẽ tới thật là nhanh. Một buổi chiều nọ, hai chú sóc đang chơi trên một cây bạch dương thì một chiếc lá bạch dương rụng xuống, rơi trúng vào đầu của Sóc Ngân khi nó giật nảy cả mình. Sóc Khôi vui mừng vỗ tay và hát: "Lá cây rơi rơi, lá cây rơi rơi, mùa thu tới rồi." Chúng lập tức báo cho mẹ biết. Sóc mẹ cười nói: "Mùa thu còn lâu mới tới, chiếc lá này tự rụng xuống đấy, chắc là do một chú chim nào đó đã đụng vào thôi." Một thời gian dài trôi qua, một hôm, Sóc Ngân và Sóc Khôi đi thăm chú đuôi to của mình. Chú đuôi to sống ở một cây lê chua gần đó. Chú đuôi to đang vuông cái đuôi xù của mình ra và chăm chú cắt những quả thông khô vào trong gốc cây. Sóc Ngân và Sóc Khôi nói: "Chú ơi, chú đang làm gì đấy ạ?" À? "Mùa thu đã tới rồi, chú phải dự trữ thức ăn cho mùa đông." "Mùa thu đã tới rồi sao? Tại sao bọn cháu không biết nhỉ?" Hai chú sóc con kinh ngạc thốt lên. "Hai cháu không thấy hay sao? Gió mùa thu thổi suốt đêm qua, lá trên cây cũng rụng nhiều thế cơ mà." Chú đuôi to chỉ vào cây lê chua và nói: "Quả nhiên lá cây lê chua đã bị rụng mất gần một nửa rồi. Dưới gốc cây có rất nhiều lá rụng. Khi thỏ con đi qua thẳng lá đó, dưới chân phát ra tiếng kêu xào xạc rất vui tai. Nhưng sao cây của chúng cháu lại không rụng một cái lá nào nhỉ? Nhà các cháu ở cây nào?" "Cây thông ạ." Sóc Ngân và Sóc Khôi trả lời. "Đúng rồi, thông là loài cây lá kim. Cho dù là vào mùa thu hay mùa đông, nó đều không bị rụng lá. Còn bạch dương, lê chua là cây lá rộng. Đa số những loại cây lá rộng đều bị rụng lá vào mùa thu." Sóc Ngân và Sóc Khôi nhảy chân sáo về nhà. Trên đường đi, chúng nhìn thấy rất nhiều lá cây khô bay xuống đất. Sóc Ngân và Sóc Khôi vui mừng cất tiếng hát: "Lá cây bay, lá cây bay bay, mùa hè qua rồi, mùa thu lại tới. Chúng ta dự trữ rất nhiều thức ăn, mùa đông sắp tới gõ cửa rồi." Vậy là đã đến lúc hai chú sóc con phải giúp mẹ tích trữ thức ăn cho mùa đông rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Cảm ơn Minh An đã đem đến cho chúng mình một câu chuyện về mùa thu thật là dễ thương. Và tiếp theo chương trình, chúng mình hãy cùng gặp một vị khách mời rất dễ thương. Đó là bạn Kasper, 7 tuổi, đến từ Đức. Mẹ của Kasper đã chọn giúp bạn một bài thơ về mùa thu để dành tặng riêng cho Hogami Radio đấy. Chị Cảnh Cam vui lắm, cảm ơn hai mẹ con nhiều nhé. Bây giờ thì chúng mình hãy cùng lắng nghe bạn Kasper đọc bài thơ Mùa thu sang của nhà thơ Trần Đăng Khoa nào.
Hôm nay trời dịu mát, hết nắng thì trời chang, mưa thu bay nhẹ hạt, lúa thu nhuộm sắc vàng, cánh đồng thơ mùi góp, đón mùa rạch khai sang.
Cảm ơn Kasper vì đã giới thiệu cho chị và các bạn nhỏ thêm một bài thơ hay về mùa thu. Chị Cánh Cam cũng thích bài thơ này lắm. Chị cũng vừa học theo Kasper đọc thuộc lòng bài thơ này. Kasper thử nghe xem chị đọc có đúng không nhé. Mùa thu sang, hôm nay trời dịu mát, hết nắng hè chói chang, mưa thu bay nhẹ hạt, lá thu nhuộm sắc vàng, cánh đồng thơm mùi cốm, đón mùa gặt hái sang. Cảm ơn Kasper lần nữa. Và bây giờ chúng mình hãy cùng làm quen với bạn Tâm, 7 tuổi, đến từ Đức. Tâm sẽ đánh đàn piano để tặng chúng mình một bản nhạc. Chị Cảnh Cam chào Tâm nha.
Chào các bạn, đây là Tâm. Tâm muốn tặng một bài nhạc clavier. Allegretto của Duvernoy.
Em có thấy bản nhạc mà bạn Tâm vừa chơi thật là hay và giàu cảm xúc không? Cảm ơn Tâm nhiều nhiều nhé. Chị Cánh Cam có thể đặt hàng Tâm thêm một bản nhạc nữa cho Hogami Radio số tháng 11 được không? Chị đoán là các bạn thính giả của chương trình cũng rất thích nghe Tâm đàn đấy. Tạm biệt Tâm. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng làm quen với bạn An Đỗ. An 7 tuổi, cũng sinh ra và lớn lên ở Đức. Chị Cánh Cam nghe nói An rất vui vẻ và đáng yêu. An đã tập đọc bài thơ tiếng Việt đầu tiên để gửi cho chị Cánh Cam và Hogami Radio đấy. Chị rất là vui và cảm động. Chị cảm ơn em thật nhiều nha. Và bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe An đọc bài thơ Mèo con đi học nhé.
Mèo con đi học hôm nay trời nắng chang chang. Mèo con đi học chang mang chu kỳ chi mang một chi bu chi. Phàm mang một mau banh vì con.
Kem ơi, tuần trước Hogami Radio đã nhận được một bức thư rất là xúc động của một người mẹ ở Đức. Con gái của cô ấy là bé Như Ý, mới 2 tuổi thôi và bạn ấy mới đi học mẫu giáo. Cũng như nhiều bạn nhỏ khác trong giai đoạn làm quen với nhà trẻ, tuần đầu tiên Như Ý đi học thì bạn ấy đã rất là lo lắng và khóc rất nhiều. Và để giúp bạn quen dần với việc đi học thì mẹ bạn thường hát cho bạn nghe bài hát Thương lắm thầy cô ơi của nhạc sĩ Nhật Lan Vi. Và dần dần bạn Như Ý đã thuộc lời và hào hứng hát cùng mẹ đấy. Bài hát cũng phần nào khiến bé Như Ý hiểu và chấp nhận việc đi học. Rồi đến tuần thứ 2 thì bạn ấy đã vui vẻ xà vào lòng cô giáo mỗi khi tới lớp rồi. Mẹ của bạn ấy đã gửi tặng Hogami Radio một phần bài hát Thương lắm thầy cô ơi do hai mẹ con cùng hát trên đường đi học. Chúng mình hãy cùng nghe món quà dễ thương này nhé.
Cho em câu hát ở yêu thương vô ba mờ xin đưa nơ hoa đa nơ bé bim tư la nà ma em yêu sao thế cô cho vì đợi em sẽ vui chờ
tình chân thơ
nước bông toa chân theo đó từ hơn thế có đơn thế cô vẫn đi là sao là gì nữa đến chỗ mà em nó công an cô thành xây dấu em nữa cô thành xây dấu em lên người.
Các em ơi, những bạn nhỏ mới đi học giống như bạn Như Ý, chưa quen cô, chưa quen bạn, chưa quen trường lớp thì chị nghĩ là cũng có thể nghe và hát cùng Như Ý bài hát này đấy. Cảm ơn hai mẹ con Như Ý với phần chia sẻ và bài hát đáng yêu vừa rồi. Có một vài bạn hỏi chị là thế sao lâu rồi mà chẳng thấy chị Cánh Cam đọc truyện cho chúng em gì cả. Chị cũng thích đọc truyện cho các em nghe lắm, nhưng mà dạo này ấy, chị nhận được rất nhiều tiết mục đọc truyện và kể chuyện rất là hay, hay hơn cả chị đọc nữa. Ví dụ như là tiết mục kể chuyện mà các em sẽ nghe ngay sau đây. Bạn Lily 5 tuổi đến từ Đức sẽ kể cho chúng mình nghe sự tích các mùa xuân, hạ, thu, đông theo thần thoại Hy Lạp. Ui, mới nghe chị Cánh Cam giới thiệu thôi mà các em đã tò mò và háo hức lắm rồi đúng không? Thôi, chị không bắt các em phải chờ lâu hơn nữa. Xin mời Lily nào.
Ngày xưa, lâu lắm rồi, cây hoa nhìn rất là rực rỡ và tươi đẹp, và hồi đó không có mưa đông. Đó là nhờ có thằng Dimitri chăm sóc. Thằng Dimitri có một cô con gái rất là xinh đẹp tên là Persephone. Cô được tất cả mọi người yêu quý và ngưỡng mộ. Trong số những người yêu quý cô có một vị thần tên là Hades. Thần Hades là vua của âm phủ. Một hôm thần Hades gặp thần Zeus để mà xin cưới cô ấy làm vợ, và được thần Zeus đồng ý. Một hôm cô gái ấy đi ra ngoài đồng ruộng chơi, và lúc mà cô ấy cúi xuống hái một bông hoa thì đột nhiên cái cánh được nứt ra, và thần Hades xuất hiện ở trên cỗ xe ngựa màu đen, và ông ấy bắt cóc cô ấy thật là nhanh. Sau đó thì đi xuống dưới âm phủ, sau đó mặt nước lại khép lại và mọi thứ trở lại bình thường. Buổi tối chờ mãi và không thấy cô ấy trở về nhà thì bà mẹ rất là buồn và lo lắng. Bà đi tìm ở khắp nơi nhưng mà không tìm thấy. Bà ấy bỏ hết công việc để cho cái mặt đất khô cằn, con người và các con vật tâm bị chết vì đói. Cuối cùng thần mặt trời Helios thấy tội nghiệp quá cho nên đã chỉ cho bà ấy là vua của ông phù ra bắt cóc cô ấy. Bà ấy vô cùng tức giận và gặp thần Zeus.
Bà ấy nói với thần Zeus là:
làm sao ông lại để cho con của tôi bị bắt cóc như vậy? Thần Zeus nhìn xuống trái đất và nhìn thấy tất cả các con vật và con người đều bị chết và trái đất bị khô cằn. Thần Zeus mới sai thần Hermes xuống dưới âm phủ để mà đưa cô ấy lên trên trái đất. Ở dưới âm phủ là cô ấy rất là buồn và nhớ nhà và nhớ mẹ. Và thần Hades rất là yêu thương chăm sóc cô ấy. Nhưng mà cô ấy vẫn vua. Thần Hades còn đưa cho cô ấy ăn hạt lựu. Cô ấy ăn 6 hạt. Ai mà ăn đủ ăn theo luật của ông phù thì sẽ phải ở lại chỗ ông phù. Thế là cô ấy không quay lại trái đất được nữa. Sau đó thần Hermes đã năn nỉ vua của ông phù là sẽ được trở lại trái đất, là sẽ cho cô ấy đến trái đất 6 tháng và 6 tháng ở dưới âm phủ. Thế là từ đó trở đi là cứ 6 tháng là cô ấy sẽ được trở lại trái đất, và 6 tháng nữa thì sẽ trở lại âm phủ. Mỗi lần mà cô ấy về nhà thì bà mẹ rất là vui. Vậy thì mặt đất lại ấm áp và cây lại ra hoa và ra quả. Đó chính là vào mùa xuân và mùa hè. Và 6 tháng sau thì cô sẽ trở lại chỗ ông phụ và bà mẹ cô ấy lại buồn, làm cho mặt đất trở nên lạnh và cây bị rụng lá. Và đó chính là mùa đông và mùa thu. Tôi chỉ đến đây là hết rồi.
Ồ, cảm ơn Lily nhiều nha. Em kể chuyện giỏi quá. Chị Chị tin là sau khi nghe phần kể chuyện của em, rất nhiều bạn nhỏ sẽ tìm đọc hoặc là nhờ ba mẹ đọc cho những câu chuyện liên quan tới thế giới các vị thần trong thần thoại Hy Lạp đấy. Cảm ơn Lily đã truyền cảm hứng nha. Các em ơi, bây giờ chị Cánh Cam phải tạm biệt các em để bay đi nhặt lá vàng đây. Trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chị bay đi, nhưng mà các em cứ ngồi đó nghe tiếp, vì Lily và chị Mai nhỏ sẽ mang đến cho các em rất nhiều tiết mục hay ho nữa. Đó, Lily đang đến rồi kìa. Chào Lily.
Chào các bạn, chào chị Cánh Cam và chị Mai nhỏ. Hôm nay Lily rất vui vì được gặp lại các bạn và hai chị. Các bạn có khỏe không? Còn Lily đang nghỉ thu rất vui. Tiếp theo chúng mình cùng nghe một bạn nhỏ đến từ Hà Nội đọc bài thơ Tí Xún nhé. Chúng mình cùng xem đó là ai.
Xin chào các bạn, tớ tên là Nguyễn Đặng Bảo Châu. Năm nay tớ 6 tuổi, tớ học trường Tân Định, tớ sống ở Việt Nam. Hôm nay tớ sẽ đọc cho các bạn bài thơ do mẹ tớ sáng tác để kỷ niệm ngày mọc chiếc răng lấy của anh tớ. Sau đây tớ đọc bài thơ gọi, bài thơ có tên là Tí Xún. Gọi là tí xún mà chẳng xún đâu, tí chẳng ăn rau mà toàn ăn thịt, tí ngồi tí nuốt mà chẳng thèm nhai, cho lên đợi hoài mà răng không rụng. Một hôm lục cục bố mở ra xem, đã thấy mọc thêm một anh chàng lẫy. Cảm ơn các bạn, bài thơ này đây là hết. Tớ xin chào các bạn.
Cảm ơn Bảo Châu và mẹ đã mang đến một bài thơ rất là hóm hỉnh. Không biết có nhiều bạn giống bạn Tí Xún trong bài thơ không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ gặp Sushi đến từ Hamburg. Sushi cũng đọc một bài thơ đấy. Xin mời Sushi.
Con voi đi dài đi trước hai chân trước, đi trước hai chân sau, đi sau con gái đuôi đi cơ ngóc con chim. Con voi.
Cảm ơn Sushi, em có giọng đọc rất là dễ thương. Giờ chúng mình sẽ gặp lại Hồng Nhung và Mai Linh. Chúng mình cùng chờ xem hai bạn sẽ mang đến điều gì thú vị nhé.
Hôm nay Nhung và Linh cùng đọc bài tập tầm vong. Tập tầm vong chị lấy chồng.
Em là giá.
Chị ăn cá.
Em hút xương.
Chị làm giường.
Em làm đất.
Chị hút mật.
Em nhóm ve.
Chị ăn chè.
Em làm bát.
Chị coi hát.
Em vui dây.
Chị ăn mày.
Em xách bị.
Chị đi thuyền.
Em đi bộ.
Chị trồng cà. Em trồng.
Em trồng bí.
Chị tuổi Tí.
Em tuổi Thân.
Chị tuổi Dần.
Em đợi mẹo.
Chị kéo kẹo.
Em đợi ăn.
Chị lang sang.
Em lấy khét.
Chị đào hang.
Em chạy trốn.
Bài đồng rau hay quá. Lily sẽ cùng mẹ đọc như Nhung và Linh. Cảm ơn hai em. Các bạn ơi, lá vàng đỏ cam đang thi nhau bay bay rơi rơi xuống. Và các bạn sóc bây giờ cũng đang chăm chỉ đi nhặt hạt rồi để chuẩn bị cho một mùa đông dài. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện Sóc Nhỏ Bận Rộn.
Sóc nhỏ bận rộn. Buổi sáng mùa thu, trời mát mẻ, sóc nhỏ quyết định dành cả ngày đi lượm hạt. Cậu kéo chiếc xe đỏ cũ kỹ xuống đồi, men theo con đường nhỏ đi vào rừng sâu. Chưa đi được bao xa, cậu gặp thỏ nhảy ra từ bụi cây.
Chào cậu, cậu có muốn chơi đuổi bắt cùng tớ qua bụi cây không?
Hôm nay tớ bận lắm.
Sóc nhỏ trả lời, rồi vội vàng kéo xe đi. Chưa đi được bao xa, cậu gặp chuột đang bám trên cành cây.
Tớ không có xe nên tớ muốn nhờ cậu chở ít quả chín này về nhà tớ được không?
Chuột kêu chít chít hỏi.
Không phải bây giờ, tớ đang bận lắm.
Sóc nhỏ trả lời rồi vội vàng kéo xe đi. Sóc đã kiếm được cả nửa xe hạt khi cậu đi ngang qua nhà lửng.
Sóc nhỏ ơi, lại đây tớ nhờ chút.
Lửng gọi với ra.
Tớ đang đi gom hạt nên bận lắm. Lúc khác tớ vào nhé.
Sóc nhỏ trả lời rồi vội vàng kéo xe đi. Cha mây chốc, sóc nhỏ đã kiếm được cá xe hạt đầy ụ. Trên đường về, sóc gặp cú và cáo đang bận rộn với công việc của mình.
Xin chào bạn sóc.
Cú kêu to.
Bọn tớ đang chuẩn bị cho lễ hội mùa thu của khu rừng. Cậu hãy vào đây giúp bọn tớ nào.
Cáo bảo.
Tớ không có thời gian, tớ đang vội lắm.
Sóc nhỏ trả lời rồi vội vàng kéo xe hạt đi. Xe chất đầy hạt nên rớt, rớt, rớt nặng. Sóc nhỏ cố gắng kéo xe hạt lên đồi. Nhưng đột nhiên cậu nghe thấy
rock.
Tay xe kéo gãy rắc, rơi ra. Cá xe hạt lao xuống dốc, va vào hòn đá.
Rầm,
rầm,
rầm.
Hạt bắn tung tóe khắp nơi.
Tớ vừa nghe thấy tiếng gì đó đổ to lắm.
Cú kêu lên. Các con vật nháo nhác chạy cả lại nơi phát ra tiếng động.
Cậu không sao chứ, sóc nhỏ?
Cáo nhanh nhỏ hỏi.
Tớ mất hết hạt rồi.
Sóc nhỏ buồn rầu nói.
Đừng lo, bọn tớ sẽ giúp cậu.
Chuột bảo. Đúng rồi, chúng ta cùng tìm nào. Lửng nói thêm.
Và thế là tất cả bắt tay vào tìm kiếm.
Chuột tìm thấy một hạt vui dưới lá cây. Cáo tìm thấy hai hạt trốn sau cây nấm. Cú tìm thấy ba hạt lẫn giữa những quả thông. Lửng tìm thấy bốn hạt văng ra tận phía sau khúc gỗ mục. Thỏ tìm thấy năm hạt nằm trong bụi cỏ.
Chẳng mấy chốc, tất cả các bạn đã giúp sóc nhỏ gom hạt lại đổ vào thùng xe.
Rồi cả bọn lại giúp sóc nhỏ đẩy xe hạt về nhà.
Tớ xin lỗi vì hôm nay đã cư xử với các cậu thật tệ. Các cậu thật tốt bụng.
Sóc nhỏ khẽ nói vẻ ân hận. Bạn bè nên giúp đỡ nhau mà. Lửng mỉm cười đáp.
Bạn bè cũng nên chơi đuổi bắt cùng nhau nữa chứ.
Sóc nhỏ vừa cười vang vừa chạy làm tung cả những chiếc lá.
Đố các cậu bắt được tớ đây.
Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chắc chắn các bạn sóc, thỏ, lửng, cú và chuột sẽ chơi đuổi bắt cùng nhau rất vui giữa khu rừng mùa thu đấy.
Lily hy vọng các bạn thích câu chuyện của sóc nhỏ. Các bạn nếu đi vào rừng giữa mùa thu thì hãy xem có bạn sóc nào không nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang tiếng Đức.
Hallo, jetzt fangen wir wieder mit dem deutschen Teil an. Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Lily. Kennt jemand von euch den kleinen und den großen Hasen? Also ich möchte euch heute eine Geschichte vorlesen von den kleinen und großen Hasen. Wie lieb sie sich haben. Kennt ihr die vielleicht? Naja, ich fange einfach mal an. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Der kleine Hase sollte ins Bett gehen, aber er hielt sich ganz fest an den langen Ohren des großen Hasen. Der kleine Hase wollte nämlich ganz sicher sein, dass der große Hase ihm auch gut zuhörte. »Rate mal, wie lieb ich dich hab«, sagte er. »Oh«, sagte der große Hase. »Ich glaub nicht, dass ich das raten kann.« »So sehr«, sagte der kleine Hase und breitete seine Arme aus, so weit er konnte. Der große Hase hatte längere Arme, aber ich hab dich so sehr lieb, sagte er. Hm, das ist viel, dachte der kleine Hase. Ich hab dich lieb, so hoch ich reichen kann, sagte der kleine Hase. Ich hab dich lieb, so hoch ich reichen kann, sagte der große Hase. Das ist ziemlich hoch, dachte der kleine Hase, wenn ich nur so lange Arme hätte. Dann hatte der kleine Hase eine gute Idee. Er machte einen Handstand und streckte die Füße am Baum hoch. Bis zu meinen Zehen hab ich dich lieb, sagte er. Und ich hab dich bis zu deinen Zehen lieb, sagte der große Hase und schwang den kleinen Hasen in die Luft. Ich hab dich so hoch, wie ich hüpfen kann, lieb, sagte der kleine Hase lächelnd und hüpfte auf und ab. Aber ich hab dich lieb, so hoch ich hüpfen kann, sagte der große Hase lächelnd und hüpfte so hoch, dass seine Ohren die Zweige berührten. Tolle Hüpferung, dachte der kleine Hase, wenn ich nur auch so hüpfen könnte. Ich hab dich den ganzen Weg bis zum Fluss runter lieb, sagte der kleine Hase. Ich hab dich bis zum Fluss und über die Berge lieb, sagte der große Hase. Oh, das ist sehr, sehr weit, dachte der kleine Hase. Er war schon so müde, dass er sich gar nichts mehr ausdenken konnte. Dann schaute er über die Büsche und Bäume hinaus in die große dunkle Nacht. Es konnte ja nichts weiter Weg geben als den Himmel. Ich hab dich lieb bis zum Mond, sagte der kleine Hase und machte die Augen zu. Oh, das ist weit, sagte der große Hase. Das ist sehr, sehr weit. Der große Hase legte den kleinen Hasen in sein Blätterbett, beugte sich über ihn und gab ihm einen guten Nachtkuss. Da kuschelte sich der große Hase an den kleinen Hasen und flüsterte lächelnd: Bis zum Mond und wieder zurück haben wir uns lieb. Na, wie findet ihr die Geschichte? Ist die Geschichte nicht schön? Jetzt kommt das kleine Gespenst. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem kleinen Gespenst. Sie bringt euch bestimmt wieder was Tolles mit. Tschüss!
Hallo Lilly! Hallo liebe Horami-Kids! Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen auch von mir, eurem kleinen Gespenst, zur Herbstfolge von Horami Radio, unser Mitmachradio. Ihr hört gerade ein Rauschen im Hintergrund. Oder auch den Wind, hört ihr das? Ich sitze gerade am Strand und sehe vor mir eine Seebrücke, das blaue Meer, weiße Quellwolken am Horizont, Möwen in der Luft. Vorhin war ein dampfendes Fischerboot in der Ferne. Die Sonne ist lieblich warm im Gesicht, die Luft riecht salzig. Ach, einfach herrlich! Viele von euch haben gerade Herbstferien, oder? Wo seid ihr gerade? Was macht ihr? Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ja? Liebe Horami-Kids, letzten Monat war es so aufregend, vieles ist passiert. Ich habe so viele Menschen nach so langer Zeit wieder mal persönlich getroffen. Freunde, Familien, neue Freunde. endlich so viele Menschen auf einmal in voller Größe vor dir zu sehen, sie zu umarmen, statt sie nur halbkörper über den Bildschirm. Am Anfang noch ein bisschen ungewohnt, aber auch wahnsinnig schön und aufregend. Ja, deshalb möchte ich euch heute auch von zwei Highlights vom letzten Monat vorstellen und mit euch das nochmal feiern. Das erste Highlight, liebe Kinder, meine geehrte Damen und Herren, hiermit verkünde ich das kleine Gespenst von Horami Radio, die Neuigkeit des Monats. Tada! Die Lieder-Apps Song of Culture, witzig, cool und mehrsprachig, kennt schon jemand von euch, wurde mit dem Musikpreis Leopold in der Kategorie Interaktiv 2021 ausgezeichnet. Tada! Wisst ihr, dass dieser Medienpreis Leopold vom Verband Deutsche Musikschulen schon seit 1997 gibt? Er gilt als eine der wichtigsten deutschen Auszeichnungen für Musik für Kinder. So, und Ming und Christine, das sind zwei inspirierende Frauen, die diese Musik-App entwickelt hat, zusammen mit Eltern, Musikerinnen und Musikern. Und die haben in Köln diesen Preis entgegengenommen. Und nun hört ihr einen kleinen musikalischen Ausschnitt vom Köln. Bitte schön! Wir gratulieren ganz herzlich. Wie sehr wir uns freuen mit euch, für euch. Was für ein tolles Team. Ja, so, und ich hoffe, dass viele von euch diese wunderbaren Lieder-App auch kennenlernen werdet und diese Liederkarten dazu, ne, dass ihr dann diese ganz tollen Tiere, die ganzen tolle Szene direkt vor euch im Kinderzimmer, in der Küche, überall, wo ihr seid, mal projizierend und ja, mitsingen, mittanzen. Gut, so ein weiteres Highlight war das Mondfest, Musikfest in Leipzig zur Neuerscheinung dieser Liederkarten. Und ich habe euch jetzt ein Hörerlebnis mitgebracht. Ob groß oder klein, jung oder alt, jeder ein Instrument in der Hand und wir alle haben zusammen musiziert. Und höre selbst, was dabei rausgekommen ist. Wer von euch als Erste das Lied wiedererkennt und uns schreibt, bekommt als Geschenk dieser Liederkartensets Song of Cultures nach Hause geschickt. So, dann, ich drücke euch die Daumen, viel Glück und schreibt uns. Liebe Kinder, unser Thema dieses Monats ist ja der Herbst. Der Herbst ist da und der Herbst ist bunt, so wie auch unsere Gefühlswelten. Kennt ihr das schöne Gefühl, offen aussprechen zu können, wie wir uns fühlen? Manchmal ist es gar nicht so einfach. Und manchmal ist es auch nicht einfach, die richtigen Worte zu kennen, die unser Gefühl ausdrücken. Und ich möchte euch zum Schluss daher einen Wörterstrauß schenken, ein Wörterstrauß für Herbst. Ja, weil Herbst ist bekanntlich dafür, da fühlt man sich manchmal so depressiv und auch misslaunig oder fröhlich. Ne? Das ist so ein Wechselbad der Gefühle. Daher schenke ich euch einen Wörterstrauß und hoffe, dass euch viele dieser Wörter dann einfällt, wenn ihr was eure Gefühle ausdrücken möchten. So, um positive Gefühle auszudrücken, gibt es Wörter wie, kennt ihr bestimmt schon, fröhlich, glücklich, freundlich, zufrieden, begeistert, interessiert, dankbar, erleichtert, stolz, überrascht, erfreut, verliebt, zufrieden, lustig, munter. Ne? So kennt ihr schon viele davon, bestimmt. So, für negative Gefühle gibt es auch einige Wörter wie gelangweilt. Das höre ich ganz oft von Kindern manchmal. Ich bin gelangweilt auf der Zugfahrt. Sauer, wütend, traurig, befangen. Befangen, kennt ihr das? Man weiß nicht, man kann sich nicht ausdrücken. Man ist befangen. Ne? Betrückt, irgendwas schwer. Aggressiv ist man manchmal. Man weiß nicht, man knallt die Tür zu. Man ist ängstlich. Man ist erschöpft, müde. Man ist beleidigt oder beschämt, wenn man was gemacht hat, wofür man sich auch schämt. Man ist durcheinander. Man ist entsetzt. Man ist fassungslos. Man ist erschrocken. Das sind so manche Wörter. Und es gibt noch viel, viel mehr Wörter. Und versuch mal, all diese Wörter mal zu benutzen und sie auch zu fühlen. So, liebe Kinder, das war schon wieder unsere Herbstfolge. Bilingual und vielseitig, vor allem viel Gedichte diesmal, nicht? Ich hoffe, es hat euch viel Spaß bereitet. Mir hat es wieder mal sehr viel Freude bereitet, mit euch zu sprechen. Und diesmal auch insbesondere vom Meer. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Herbstferien noch, tollen Herbstzeit, viel Spaß und bleibt gesund. Liebe Grüße vom Meer, eure kleines Gespenst. Tschüssi!